Trên giữa hè, số người càng lúc càng đông, lom lom ngó người con gái. Dưới đường xe ngựa, xe kéo cũng dừng lại, làm nghẽn lối đi và xe hơi cũng dùng cục đến mấy chiếc, làm tài xế giận dữ bóp kèn gian rân. Trà đang lúng túng thì bỗng một người dẹp đám đông bước đến gần Trà và hăm hở tự giới thiệu.
Dạ, thưa ngôi sao Sài Gòn, dạ tôi là nhà báo.
Dạ, hân hạnh chào ông.
Xin cô vui lòng cho biết bữa nay cô đi bộ ngoài phố với mục đích gì ạ?
Tại tôi thấy phố rộn rịp cho nên đi chơi, chứ không có mục đích gì hết.
Được biết cô vừa đi dự hội đấu xảo sắc đẹp ở ngoài Bắc mới về, vậy cô được chấm hạng mấy ạ?
Dạ hạng bét.
Dạ cô mà hạng bét thì mấy mỹ nhân được chấm hạng nhất hạng nhì ra làm sao?
Đó không phải là đấu xảo sắc đẹp, mà là một hội chợ có tính cách xã hội, nhằm lấy tiền giúp đỡ những gia đình nghèo khó và những người tàn tật nữa.
Dạ thưa cô ba, dạ chúng tôi có nghe đồn mà cô sắp xây tổ uyên ương. Nếu đó là sự thật thì số phận của Nguyệt Tiên Cung sẽ ra sao ạ?
Đó là sự thật, và tôi cũng sẽ dẹp cái cung đó nữa.
Cô có thể cho biết đứng nam nhi nào sẽ được diễm phúc nâng khăn sữa bóp cho người đẹp nhất Sài Gòn không ạ?
Ông nhà báo, ông nói chì quá à.
Dạ xin cô ba cho phép bổn báo đăng tin vui này lên báo, dạ có được không ạ?
Ông cứ tự nhiên.
Wow, quang hô, quang hô. Cô ba sắp đi lấy chồng.
Cô ba muốn lấy chồng
mà
cô ơi.
Quang hô, quang hô.
Xin mời bà con đến uống rượu chung vui với tôi. Bàn thờ tổ tiên, đôi tân hôn cúi đầu nghe vị trưởng tộc bên đàn trai tuyên bố.
Chàng rể là Nguyễn, cô dâu là Trần. Hôm nay ngày lành tháng tốt, có đủ mặt xuôi trai xuôi gái cùng họ hàng đôi bên. Tôi xin hân hoan và long trọng tuyên bố nghe, hai họ Nguyễn Trần là thông gia, và cậu Dương với cô Trà đã thành vợ chồng chánh thức.
Hai ngọn hồng lạp, một cây chạm hình rồng, một cây trổ ảnh phượng, đã được thắp lên cắm trên cặp chân đèn thao vàng ánh. Như hưởng ứng lời nói của vị trưởng tộc, ánh đèn rực lên lấp lánh, làm cho không khí buổi lễ thêm trang nghiêm ấm áp. Trong lúc ở bên ngoài, lần lượt pháo tre, pháo nồi nổ rang. Đôi tân hôn quay ra xá bà con hai họ, rồi chú rể đeo nhẫn cho cô dâu. Xong, chú rể bưng khay trầu rượu đến bên thân phụ thân mẫu và nhạc phụ nhạc mẫu. Cô dâu rót bốn chung rượu dân mời, hai bên xuôi trai xuôi gái nếm miếng rượu công nhận cặp vợ chồng mới. Khách khứa đông chật nhà không còn lối chen chân, ai cũng trầm trồ khen ngợi cô dâu đẹp như tiên nga, thùy mỹ nết na, gương mặt hiền đức phải thế con nhà gia giáo. Nàng mặc áo thụng xanh bông vàng, đầu đội nón dứa quai thao, còn chàng thì khoác áo xuyến đen, bịch khăn đóng kiểu nhơn, mang dài da.
Đám cưới không theo đúng phong tục cổ truyền, cả hai bên đều hiểu ít nhiều văn minh là sang, nên những nghi lễ rườm rà đều được chăm chước đi hết. Một điều rất quan trọng và cũng được thu xếp ổn thỏa, đó là việc rước dâu. Vì nhà cô dâu ở tận bên Nam Giang, nếu đàn trai phải lên đó rước về thì khó khăn và tốn kém quá nhiều. Cho nên bên đàn gái cũng vui lòng đưa con mình đến nhà đàn trai để làm lễ rồi nhập phòng tại gia thất chàng rể. Sau hôn lễ, xuôi gái sẽ ở lại dự đám vợ mâm trầu tại đây luôn. Thế là cuộc lễ hoàn tất, tốn phí đàn trai chịu, nhưng đàn gái không phải làm tiệc tại gia nên không nhận tiền chợ của đàn trai. Những điều ước đã được hai bên thi hành quá mức tưởng tượng, cho nên bà con hai họ đều rất hài lòng từ đầu chí cuối.
Sau tiệc rượu thân mật, vị trưởng tộc, một cụ già thọ 102 tuổi, với bầy cháu đông gần 100 đứa. Đứa lớn nhất đã có cháu nội, tượng trưng cho phước lộc thọ. Giao buồn trải chiếu bông và xếp cặp gối tay bèo như những lời chúc mừng thấm thiết cho đôi vợ chồng mới, Dương và Trà. Sáng hôm sau, ông bà xuôi gia gái ra về. Chú rể cô dâu và xuôi trai đưa ra tận ga xe lửa. Theo dự định thì cô dâu và chú rể sẽ lưu lại hết thời gian nghỉ phép để hưởng tuần trăng mật với những thú vui chốn đồng quê không ngựa xe và ít bụi bặm.
Buổi sáng Trà thức dậy sớm đi vào bếp, 10 ngón tay đeo 8 chiếc cà rá hột xoàn thì làm sao mà chẻ củi nhúng lửa. Dương biết vậy nên cùng mon men theo vợ để được sai khiến. Bà mẹ mới có dâu nên cũng cưng, không muốn cho nàng phô trương sự dốt nát với ông táo ông lò, để tránh những cặp mắt ngó nghiêng soi mói của đám em gái chồng, nên hễ thấy trà xuống bếp thì bà vào để chỉ dạy. Trà vui nức, thấy cuộc đời có ý nghĩa hẳn lên. Trà nhớ nóc nhà rêu phủ của ngoại, nhớ ngoại và nhớ cuộc sống đơn sơ thanh đạm với những bữa cơm quanh ngọn đèn dầu.
Trà cầu mong cuộc sống này cứ tương tự như tiến, không có gì bất trắc xảy ra nữa. Trước ngày hai vợ chồng Trà trở lại Sài Gòn, mấy đứa em trai của Dương và đám thanh niên lối xóm bày ra cuộc đuổi chim đào chuột để đãi anh chị. Sao mà chúng hồn nhiên và chân thật quá? Trà nghĩ, ngày bé mình cũng sống ở ruộng thì sao mình không trở lại ruộng được?
Anh Dương ơi, anh Dương có đi với tụi em không?
Cho chị đi với nha.
Trời ơi, chị mà đi đó hả là phải mang hia vô à nghe. Lỗi vài khúc đứt thì khóc thôi ha. Ha ha, rạ đâm tét chân cũng khóc chứ cần gì lỗi bùng hả chị ba ha.
Trời, chị bắt anh Dương cổng chứ.
Ai mà cổng kỳ vậy. Thôi, để chị đi cho coi.
Thế là đạo binh đuổi chim xuất hành. Các thứ khí cụ nơm, đó, bồng, đăng được quải đi trước. Mấy chàng hụ hở giác gậy theo sau, rầm rầm rộ rộ như một cuộc tấn công đồn lũy. Trà và Dương cũng sửa soạn đi, nhưng cô em gái bảo,
chị phải thay quần áo á, chứ để vậy đi sao được.
Trà nhìn lại thấy bộ đồ lụa trắng của mình quả không hợp với cảnh trí. 365 bộ y phục của công chúa đã lớp bán lớp cho như tẩy sạch dấu vết của thời xưa, nếu có sót lại đem xuống đây cũng làm trò cười cho thiên hạ. Cô em đi lấy bộ đồ bà ba đen cho Trà thay, nhưng thật khổ, nàng tiên mặc áo gì cũng đẹp, da thịt Trà càng nổi bật lên với bộ đồ thường dân. Cô em trỏ và cười,
coi cái chân chị kìa, trắng còn hơn cái lưỡi chuối kìa, còn cái nhóc quá thì đỏ như thoa son, có đâm cũng lủng, lợi buồn sao được. Nè chị Trà, chị không quen ra đồng, chị đổi cái nón này để cho nắng khỏi ăn.
Hai vợ chồng lót tót tháp tùng đội đuổi chim ra khỏi mí giường đám trẻ đứng đợi. Trà hỏi,
chim ở đâu mà bắt hả mấy em?
Ở dưới gốc rạ, ở trong lúa chín thiếu vậy chị.
Chim gì vậy?
Ốc cao nè, giỏ vẽ nè, thằng nghịch nè, trúm núm nè, đủ thứ hết trơn á, bắt về quay nước vừa xin đãi chị á.
Anh à, phải chim ốc cao mình ăn ở lữ quán không anh?
Ừ phải đó em, mùa lúa chín mới có loại chim này. Không hiểu mùa mưa nó ở đâu nữa. Ở trên Sài Gòn, thế anh vô nhà hàng á, thấy menu có ghi chim ốc cao chim bơ là biết dưới quê lúa chín.
Trời ơi, ruộng lúa mênh mông như vậy làm sao mà bắt được hả mấy em?
Trời ơi, đuổi chim á hả, cũng như đặt tép bằng nò vậy đó chị.
Nò là cái gì hả?
Nò là cái nò, nó giống như cái lọp vậy đó, nhưng mà ha, nàng khít hơn cho tép khỏi lọt ra đó.
Lọp là cái gì?
Em không biết đâu. Được rồi, thôi được rồi, để anh cắt nghĩa giùm cho em nha. Anh thiệt ra không biết cách nghĩa làm sao cho chị em của em hiểu nữa.
Bỗng nhiên một ông già đi qua trỏ vào lưng của mình nói,
lợp là cái này đây nè. Lợp và đó giống nhau, nhưng lợp là để hứng cá, còn đó thì để đuổi chim. Nó bện bằng nan dọc, còn cây bồng kia kìa cũng bằng tre, nhưng đương lông bội. Ủa mà con nhỏ nào lạ quắc vậy nè, bộ không có ở đây sao, không biết cái gì cái ông trọi vậy bây.
Dạ chỉ ở Sài Gòn mới xuống á bác.
Dạ thưa bác, dạ đây là vợ của cháu đó bác Bảy.
Ở trên Sài Gòn nên đâu có biết mấy cái thứ này hen. Bộ mày cưới vợ ở trên rồi dắt về dưới này nên tao không hay. Tí mày chắc quên mời tao hen. Dạ bữa nào mời bác Bảy đến nhà cháu để vợ chồng cháu tạ lỗi.
Bỗng một đám trẻ đi ngang, một đứa mang một giỏ đầy chim. Chúng cắn nhau kêu chí chóe và bay rẹt rẹt tìm đường giọt ra. Trà hỏi Dương, chim gì vậy nữa hả anh?
Chắc chim vòng dọc áo già chứ gì.
Phải chim mà chú Năm Tây làm món giả hạt Giang Nam không?
Em nhỏ nè, đâu em cho anh một con coi thử đi.
Cậu bé thọc tay vào giỏ chụp một con rồi đưa cho Dương.
Dạ đây là dòng dọc nghệ đó nghe, phá lúa tổ mẹ luôn á, cắn đau tổ cha luôn á. Anh phải nhổ trụi lông tránh, chứ không hả, nó cắn anh một cái, anh quảng hồn anh buông ra nó bay mất à nghe.
Vậy thôi bỏ vô đi.
Rồi đoàn người săn chim tiến tới mục tiêu phía trước. Họ càng đi xa càng ngập vào thảm lúa chín, chỉ còn lố nhố những cái đầu đen trên màu thảm vàng tươi rung rinh. Trà hâm hở bước hết khúc bờ xanh, tới chỗ dứt thì dừng lại.
Thế rồi Dương hỏi Trà,
em không đi nữa à?
em đi hết nổi rồi.
Ừ, thôi vậy anh cũng à, cũng đi không nổi luôn. Nhưng mà sao hồi nãy em cũng gọi đi theo anh?
Chứ anh đi rồi em ở nhà với ai?
Anh đi chút anh về mà.
Em không muốn anh đi chút nào hết á. Trà tựa lưng vào Dương và dở nón quạt rồi che nắng cho Dương. Gió chiều quê rợn mát thịt da. Cò trắng từng bầy như những tình thư trôi êm ả trên nền trời vàng nhạt. Tiếng chim quyên kêu trong lùm cây gần rã rít gọi nhau. Tự nhiên, Trà ngã đầu lên đùi Dương và nhìn lên rồi hỏi. Anh à, anh đang nghĩ gì vậy?
Anh đang nghĩ là không bao giờ được làm chồng em hết á. Vậy mà anh đã là chồng của em.
Em cũng nghĩ như vậy nữa. Tại anh chứ ai, cứ giữ hoài ở trong bụng hả? Có mấy cái tiếng đó mà không chịu nói ra.
Thì bây giờ nói cũng được chứ sao?
Thì nói đi.
Nói rồi.
Hồi nào?
Hồi nãy đó, mới tức thì đó.
Anh nói sao em không nghe?
Ừ, thì giờ để anh nói lại nha. Em là vợ của anh. Em là vợ của anh, nghe chưa?
Dạ, nghe rồi.
Anh đã nói với ông Bảy đó, đây là vợ cháu. Và anh sẽ nói với tất cả mọi người như vậy, để anh nói bằng âm nhạc nha.
Em nghe đây nè.
Dừng chèo lại đây cô lái đò ơi, dừng chèo lại đây giây phút ngừng bơi, cho tôi sang đến bên sông Tà Văn, bờ sông Tà Văn khách sạn mình tôi. Cô lái đò mơ bốn mắt nhìn nhau sẽ nói một câu, ta đi tìm chúc mừng ai dài lâu, muôn năm rực rỡ hạnh phúc muôn đời. Cô lái đò tin cô cười tươi lắm, tôi trông thêm tình.
Ủa, cái bài đó gọi tên gì vậy anh?
Cô lái đò đó.
Cô lái đò nào vậy? Em không có chịu cổ đưa anh qua sông đâu.
Thì cô lái đò cổ là cô lái đò này nè.
Em đâu có biết chèo đò.
Thì giờ em cứ tưởng tượng ra như là em đang chèo đò trên sông vậy ha. Cái anh đứng trên bờ đưa tay ngoắc ngoắc vậy nè. Cái em ghé thuyền vô. Anh bước xuống một mình. Rồi em chèo đưa anh qua sông. Vậy đó.
Rồi em đi đâu?
Anh dắt cô lái đò về quê làm đám cưới.
Mới quen sao làm đám cưới liền hả?
Quen lâu rồi chứ bộ.
Anh nói là anh tới phô tô Sài Gòn nhìn em hàng ngày. Hết bao lâu vậy?
Đầu cũng 2 năm á.
Vậy sao không tìm em?
Hồi đó còn đi học. Hơn nữa biết em ở đâu mà tìm.
Vậy chứ anh, em đố anh ở trong bài Cô Lái Đò, em thích câu nào nhất?
Thì câu, câu dừng chèo lại đây à.
Không phải.
Anh giờ anh biết rồi. Em biết em thích câu nào rồi, câu đó là câu.
Câu gì?
Câu bốn mắt nhìn nhau.
Gần đúng rồi đó, đọc tới nữa đi.
Ta đi tìm chú Mai Ân lâu dài.
Trà lim dim thả hồn theo cánh nhạn, lơ mơ bảo bằng giọng thái ngủ. Anh hát nữa đi. Anh hát ru cho em ngủ nha.
Cô lái đò xin ai là vợ của anh?
Vợ anh nè. Cái miệng của anh thấy ghét quá trời à. Vậy trễn á, em không cho anh đi làm nữa. Em bắt anh ở nhà luôn với em.
Anh cũng không có muốn đi đâu hết trơn á. Anh cũng chỉ muốn ở nhà với em thôi. Xa em một phút đó nghe, anh tưởng như là ngàn năm vậy đó.
Bữa nào mà anh về trễ một chút, em ra cửa, em đứng ngóng đứt con mắt à.
Còn anh đó hả, thì đạp xe bừa qua ổ gà luôn, có lận hả dẹo cả dành xe luôn á.
Em biểu là để tài xế đem xe tới rước anh.
Không có được đâu em.
Sao mà không được?
Làm tròn như anh mà đi xe Alfa Romeo thì khác nào mà cốc mang guốc đâu. Nổi ba cái ông phóng viên tới phỏng vấn anh cũng đủ mệt rồi. Nói chi tới sự trừng thấy moi móc của thiên hạ nữa em.
Em ghét thiên hạ lắm. Nghèo thì họ khinh, mà giàu thì họ ganh ghét. Em muốn là anh với em đi tới sống ở nơi nào mà không có người ta đó.
Sống nơi nào không có người ta hả? Chứ trời đất ơi, đâu chỗ nào cũng vậy em. Cô lái đò mơ, cô cười tươi lắm, tôi trông thêm tình.
Em muốn...